SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính như sau. Thêm 500 ghế trên các hãng hàng không thương mại đã được bảo đảm cho những người Úc đang cố gắng rời khỏi Lebanon khi cuộc xâm lược của Israel vẫn tiếp diễn trong bối cảnh các cuộc ném bom dữ dội ở Beirut. Người Úc gốc Lebanon cho biết họ vô cùng lo lắng cho người thân của mình ở Lebanon trong lúc Israel gia tăng hoạt động quân sự toàn diện trên bộ. Một số người cho biết họ có những người thân lớn tuổi đang được chăm sóc 24 giờ ở Lebanon và không thể rời đi ngay cả khi họ muốn. Những người khác cho biết các thành viên gia đình không muốn rời đi vì họ có trách nhiệm chăm sóc những thành viên khác trong gia đình không thể sơ tán. Nghị sĩ Barnaby Joyce của Nationals nói với Today Show rằng ông tin rằng người Úc ở Lebanon đang phải đối mặt với hậu quả của việc ở lại một nơi nguy hiểm. Những người tổ chức biểu tình ủng hộ Palestine cho biết họ sẽ tiếp tục biểu tình vào ngày 6 và ngày 7 tháng 10 bất chấp nỗ lực ngăn cấm của cảnh sát. Cảnh sát tiểu bang New South Wales và thủ hiến Chris Minns đang kêu gọi những người biểu tình không biểu tình vào ngày kỷ niệm 7 tháng 10 với lý do lo ngại an toàn công cộng đang bị đe dọa. Vấn đề này đang được đưa ra Tòa án tối cao New South Wales. Tổ chức ân xá quốc tế là một trong 40 nhóm kêu gọi cảnh sát lùi bước. Tuyên bố động thái này báo hiệu sự rời xa nghiêm trọng trách nhiệm bảo vệ quyền dân chủ trong việc biểu tình. Cảnh sát trưởng New South Wales Karen Webb cho biết bà lo ngại các cuộc biểu tình sẽ làm gián đoạn hoạt động của mọi người vào ngày lễ. Chính phủ Liên bang Úc cho biết họ sẽ áp dụng các quy định chặt chẽ hơn đối với các siêu thị trong nỗ lực chống lại hoạt động được gọi là lạm phát thu hẹp. Lạm phát thu hẹp xảy ra khi kích thước của một sản phẩm giảm xuống nhưng giá vẫn giữ nguyên hoặc tăng lên. Các nhóm người tiêu dùng cho rằng các siêu thị nên bị buộc phải trưng bày các biển báo thông báo cho khách hàng những thay đổi về kích thước sản phẩm và cho phép họ so sánh giá hàng hóa theo trọng lượng hoặc thể tích. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cho biết các siêu thị phải hành động vì lợi ích của người tiêu dùng. Sáng kiến này được đưa ra vào thời điểm các siêu thị lớn Coles và Woolworths chiếm 70% doanh số bán lẻ của siêu thị, bị cáo buộc là đã lợi dụng người Úc trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Hàng chục ngàn cư dân Hoa Kỳ ở Bắc Carolina vẫn không có nước sạch gần một tuần sau khi bão Helene đổ bộ vào Florida. Hơn 160 người đã thiệt mạng do cơn bão này. Cơn bão đã gây ra lũ lụt thảm khốc cho khu vực, phá hủy đường ống, làm hỏng các nhà máy nước và cắt điện. Theo cơ sở dữ liệu trực tuyến của tiểu bang, thì 1/5 trong số 1 triệu cư dân ở nửa phía Tây của Bắc Carolina không có nước hoặc áp suất hệ thống thấp. Gần 1,3 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp trên khắp khu vực Đông Nam vẫn không có điện. Tin Việt Nam. Đã có 20 con hổ và một con báo được nuôi tại khu du lịch Vườn Xoài thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã chết. Cơ quan chức năng đang đợi kết quả xét nghiệm. Ông Nguyễn Trường Giang, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y Đồng Nai, cho truyền thông hay trong ngày 2 tháng 10 rằng lực lượng chức năng đã mổ khám và lấy mẫu bệnh phẩm những con hổ và báo chết để gửi đi xét nghiệm bệnh cúm AH5N1, hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm cuối cùng. Theo báo cáo của khu du lịch Vườn Xoài, tại đây có nuôi 42 con hổ và 2 con báo, trong đó 12 con hổ được nhập về từ Nam Phi. Chi cục thú y vùng 6 cho biết không loại trừ khả năng hổ báo chết từ nguồn thức ăn là thịt gà vì có xuất hiện triệu chứng lây nhiễm và chết đồng loạt. Cũng trong ngày 2 tháng 10, ngành chức năng tỉnh Long An cho truyền thông hay đã tiêu hủy 27 con hổ và 3 con sư tử chết tại vườn thú Mỹ Quỳnh do nghi nhiễm virus H5N1. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Long An, ngoài các cá thể hổ và sư tử bị bệnh chết, thì các loài khác được nuôi tại đây hiện vẫn bình thường. Vườn thú Mỹ Quỳnh tọa lạc tại ấp Bầu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách thành phố Hồ Chí Minh 45 km. Nơi đây nuôi nhiều loại động vật quý hiếm được thả nuôi theo hình thức bán hoang dã để du khách đến tham quan.